This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, một lần nữa như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do đài thi phụ trách. Đài thi là cựu thanh tra của Sở Thuế vụ. Thưa quý vị, từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ đài thi.
Đài thi xin kính chào tất cả quý vị và chào Như Tuyền. Hôm nay Như Tuyền khỏe không?
Như Tuyền cũng ổn ổn, thi khỏe không?
Ổn ổn.
Nhưng mà vui, nói chung là Như Tuyền vui.
Vậy là tốt quá rồi, nghe giọng của Như Tuyền trở lại rồi.
Hôm nay thì
Như Tuyền nói đi.
Chúng ta cũng ở trong mùa khai thuế, đang trong mùa khai thuế. Cho nên là thanh tra thuộc Sở Thuế vụ đó mang đến cho chương trình rất là nhiều những câu trả lời của những câu hỏi rất là hữu ích cho quý cộng đồng của mình. Đôi lúc trường hợp của người này lại là trường hợp của rất rất nhiều người kia. Cho nên trong chương trình này, Tuyền thấy học được rất là nhiều điều. Hy vọng là quý thính giả cũng hiểu biết được nhiều qua chương trình Những điều cần biết về thuế vụ cùng với đài thi. Mùa Spring Break vừa rồi thì Thi có dẫn các cháu đi đâu chơi không? Nhà có cháu nhỏ không Thi?
Cháu lớn hết rồi, thành thử ra nó không có muốn đi chơi với mình nữa. Như Tuyền nói bây giờ mình già quá thì cũng ở nhà thôi, thì dọn dẹp nhà cửa đó này kia. Thì có dịp đi ra cộng đồng thì có gặp một chú kia rất là dễ thương. Chú nói là tôi thấy cô trả lời, cô với cô Như Tuyền và trả lời những câu thuế cho những người khác, nhưng mà nó lại áp dụng cho trường hợp của tôi. Thành thủy ra cứ nói tiếp đi, nói cái gì cũng được. Rồi cũng có ngày, cũng có người họ cần đến những cái thông tin đó. Cho nên chú nói mình là cứ tiếp tục... tình thuế gì chia sẻ với mọi người.
Cô đài thi thôi, còn cô Như Tuyền thì chỉ là đưa ra những câu hỏi của thính giả và lắng nghe học hỏi, còn tất cả là học từ cô đài thi. Thì ơi, hôm nay thì cũng có rất nhiều câu hỏi của chương trình muốn gửi đến đài thi, thì sẵn sàng chưa?
Rồi, sẵn sàng. Như
bây giờ câu đầu tiên nha. Tôi tên Long Phạm, nghị viên thành phố Arlington, Texas. Có một số nhân viên thành phố Arlington sử dụng xe riêng của mình cho công việc của thành phố. Họ có nhận được một ít tiền phụ cấp xăng nhớt bảo hiểm và số tiền này được cộng vào tiền lương của họ trong mẫu W-2. Có nghĩa là họ phải khai thuế số tiền phụ cấp này. Vậy họ có được trừ thuế những chi phí mà họ không được trả phụ cấp, chẳng hạn như là tiền trả góp mua xe, tiền bảo trì xe, vân vân không? Mời đề thi ạ. Câu hỏi thú vị nha.
Câu hỏi này rất là thú vị. Như Tuyền có tin và khán quý vị thính giả có tin là khi gặp anh Long... hồi tháng 2, mình gặp nói chuyện với ảnh, với hai vợ chồng luôn, ảnh và phu nhân. Nói chuyện khoảng chừng 5-10 phút á, thì mới nhận ra là phu nhân của ảnh là bạn học cũ bên Việt Nam của Thi đó.
Vậy đó.
Không ngờ, Thi không ngờ
luôn. Trái đất nhỏ
quá,
tròn ha.
Trái đất nhỏ, rất là tròn, đúng vậy. Cái câu hỏi này của anh Long á là, thật sự ra đó, thấy ảnh là nghị viên thành phố mà ảnh cũng quan tâm đến quyền lợi của nhân viên. Thay vì mình nghị viên thì mình quan tâm tới quyền lợi của các cử tri mà cư ngụ trong cái huyện của mình thôi. Nhưng mà ảnh quan tâm luôn cả các nhân viên thành phố, thì ảnh thật là dễ thương á. Hy vọng là ảnh sẽ đắc cử trong những cái nhiệm kỳ tiếp. Câu hỏi của ảnh đó là Như Tuyền thì thật sự đó là... luật thuế nó mới vừa thay đổi, nó chỉ thay đổi tạm thôi. Từ năm 2018 tới 2025, mình là nhân viên tức là mình đi làm W-2 chứ mình không phải là làm thầu theo kiểu 1099. Thông thường là mình được trừ thuế những cái chi phí mà mình phải bỏ tiền túi mình ra để mà mình dùng cho cái công việc của mình, hoặc là mình trau dồi nghề nghiệp. kỹ năng, kiến thức, tức là có liên quan tới việc làm của mình là mình được trừ thuế. Nhưng mà luật thuế tạm thay đổi từ năm 2018 tới 2025 không có cho mình trừ nữa. Có nghĩa là 2026 trở đi thì sẽ được trừ, còn bây giờ thì không. Cái điều đó là rất là đáng tiếc, nhưng mà không biết tại sao cái luật đổi tạm thời như vậy. Không biết là có liên quan tới cái dịch COVID hay không. Thì COVID thì 2019 phải không Như Tuyền?
Dạ đúng rồi ạ.
Mà cái này 2018 nó đã đổi rồi. Cho nên là...
Không, hình như COVID là qua 2020 chị, đầu năm.
Ồ, 2020 là dạ, dạ. Vậy là cái luật này nó ra trước COVID. Thì không biết tại sao nó lại là cái luật nó tạm thời nó không có cho trừ trong vòng 7 năm như vậy. Thì anh Long nếu mà nghe được cái show này thì nhắn lại với những cái nhân viên thành phố là cố gắng chờ thêm vài năm nữa thì sẽ được trừ những cái chi phí xe cộ mà họ đã bỏ tiền túi ra đó, không có được tiền, không được chính phủ thành phố trả lại cho họ.
Dạ, cái này gọi là ăn cơm nhà vác ngà voi đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy.
Mình nói cho vui thôi chứ thật ra những người mà họ làm việc cho cộng đồng đó, cho thành phố thì họ đã có một cái tấm lòng rồi, cho nên là nếu mà được khấu trừ thì càng tốt, mà càng không thì họ cũng đã biết trước được rằng là những cái công của họ bỏ ra nó cũng nhiều hơn là cả những cái tiền bảo trì xe này nọ đúng không?
Đúng rồi, dạ. Đúng rồi.
Thành ra là phải chịu thôi đấy, những người có chí lớn là thiệt thòi trước mắt rồi lợi những thứ gì thì mình biết sau, nhưng mà vẫn có những cái thiệt thòi đấy rồi.
Nhưng mà tôi thấy cái luật thuế vẫn có không có công bằng chút nào với thế Như Tuyền.
Vậy hả chị?
Tại vì tại sao mà mình tiền xăng tiền nhớt mình bỏ ra thì mình được trả lại cái phần đó, còn xe mình hư hỏng, xe mình phải đi mua, mình phải trả tiền, mình phải, có nhiều người đâu có tiền trả mua chiếc xe liền đâu, phải trả góp.
Dạ đúng rồi.
Thì những cái đó là không có được trừ thuế, thì không có công bằng chút nào hết.
Dạ.
Mà bây giờ hỏi là thành phố tại sao không trả hết cái này cho họ? Bây giờ luật thành phố nó chỉ trả nhiêu đó thôi, bây giờ làm việc hay không làm việc đó tùy mình.
Đấy.
Nhưng mà nói về cái luật thuế thì thấy cái đó nó không công bằng. Mà...
tiền bảo trì xe thấy vậy chứ cũng nhiều lắm nha. Có những năm ví dụ như những người họ không làm việc cho thành phố đi, họ là những người bình thường thôi. Thì có thể năm đó cái xe của họ bị hư nhiều quá, họ có thể sửa đến 3-4 ngàn đồng lận, chứ đâu phải là lúc nào xe cũng chỉ sửa có một vài chục hay một vài trăm đúng không?
Dạ. Đúng rồi.
Đấy.
Thì thôi cái này mình không dám... ép sở thuế phải làm theo ý mình. Mình phải làm theo ý sở thuế.
Rất khó để mà có những điều công bằng đúng không?
Đúng rồi.
Vâng, và cảm ơn đại thi rất là nhiều. Qua một câu hỏi tiếp theo, thì câu hỏi này là: cuối năm 2022 tôi mới qua Mỹ, đi làm chỉ có một thời gian rất ngắn, thu nhập chỉ khoảng 2.000 Mỹ Kim mà thôi. Người khai thuế cho tôi bảo rằng nếu tôi khai số tiền thu nhập này tăng lên thì tôi sẽ lấy tiền thuế lại được nhiều hơn. Tôi có nên khai số thu nhập sai không? Làm sao sở thuế biết? Câu hỏi này hình như là rất là nhiều người nằm trong trường hợp này lắm nhá. Mời đại thi.
Trời ơi, câu này rất là hay Như Tuyền ơi. Có một lần mình có nói về cái chương trình mà trợ cấp thuế cho những người mà có đi làm nhưng mà lương không có được cao đó, Như Tuyền nhớ không?
Dạ.
Thì cái chương trình đó nghe thi cái câu hỏi này khi mà nghe qua thì Thi nghĩ nó có liên quan tới chương trình đó, có nghĩa là chính phủ họ khuyến khích mình đi làm, họ không muốn mình ở nhà mình xin tiền trợ cấp đồ này nọ, họ khuyến khích mình đi làm. Thì mình đi làm á, đừng lương cao quá, lương thấp nhưng mà đừng thấp quá, tức là đúng như cái mức mà họ muốn á, thì là mình được lấy tiền, mình được tặng thêm tiền về cũng khá nhiều, nhất là mình có con nhỏ. Thì cái số tiền này đó, thật sự ra đó là người Việt mình rất là thích và cũng hay, nhất là những người mà làm tự làm riêng á, làm nail hoặc làm tóc hoặc làm cái gì mà mình lãnh cái 1099 á, mình tự làm riêng á, thì mình có thể ghi thêm vào. Để mà, tại đâu có mẫu nào đưa cho mình đâu, thí dụ như mình dọn dẹp nhà cửa cho ai đó mình cũng được trả tiền, những cái đó thì mình tự mình muốn ghi bao nhiêu mình ghi. Thì khi mình ghi thêm á, thì mình lợi là bởi vì mình được tặng cái số tiền trợ cấp kia. Cái đó nó thật sự là rất nhiều người làm, mà sở thuế họ cũng biết rất rõ luôn. Họ biết là cộng đồng của người thường thường dân tộc thiểu số như người Việt, người Mẻ và những cái dân mà da màu á, đã khá là thu nhập thấp đó, thì họ hay làm như vậy lắm. Sở thuế biết điều đó. Giống như là cái vụ mà cái dịch COVID á, họ cho tiền mình á, thì họ cũng biết là một số người khai gian, nhưng mà họ cần phải chuyển số tiền đó ra gấp để giúp để mà kinh tế, để vực kinh tế dậy, cho nên họ vẫn cho. Nhưng mà sau đó họ có thì giờ họ coi lại thì bắt đầu họ đang đòi lại cũng rất là nhiều. Thì cái trường hợp mà câu hỏi này đây đó, là khi mà mình khai số tiền thu nhập của mình sai đi, đặng mình được cái tiền kia về nhiều đó, thì hỏi là sở thuế làm sao biết. Thật sự là họ không biết, nhưng họ có một cái chương trình trước đây đó, khi mà họ biết rõ rằng là người ta hay khai sai đặng mà lấy tiền được nhiều á, họ biết rõ điều đó nhưng mà họ thiếu nhân lực để mà họ điều tra những cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Như Tuyền, thật sự là cách đây khoảng gần 2 năm nay đó, là sở thuế họ tăng cường cái việc mà kiểm tra và điều tra những cái chuyện này, họ coi rất là kỹ. Tại vì như Tuyền không có nằm ở trong cái lĩnh vực khai thuế, chứ thật sự ra đó là họ có một cái biện pháp cũng nặng lắm dành cho những người khai thuế mà khai gian á. Khai gian đây tức là khi mà mình lấy được cái tiền này về đó, là nó có một cái mẫu đặc biệt. Như Tuyền không biết và quý vị không biết, nhưng mà dân ở trong khai thuế, trong nghề đó, là phải điền một cái mẫu là tôi đã hỏi rất kỹ, tôi đã coi giấy tờ người này có thu nhập như vậy, đại khái có cái này, có cái kia, rồi nếu mà có con nhỏ thì được nhiều tiền, thì con nhỏ là phải có giấy tờ là con của họ, chẳng hạn như là giấy tờ đi học trong trường hay giấy tờ gì đó là để địa chỉ ở đó. Họ có những cái câu hỏi nó dài lắm, cả trang vậy đó. Và khi cái người khai thuế đó, họ phải nói là tôi đã xem qua, tôi đã hỏi kỹ, tôi đã chứng nhận, tôi đã thẩm định, tôi đã xác minh, đại khái một loạt như vậy đó. Thì là sở thuế đó họ mới cho họ cái người kia lấy cái số tiền về nhiều như vậy. Thì khi mà sở thuế đó họ khám phá ra cái người khai không có đúng á, cái người khai thuế, cái văn phòng khai thuế không đúng á, họ phạt mỗi một cái mẫu như vậy đó, mỗi một cái như vậy là 560 đô. Phạt không có nhẹ đâu, không có vài chục đô đâu. Cho nên là họ có cái chương trình đó, bây giờ họ theo dõi rất là kỹ. Những cái thành phố lớn như là Dallas, Houston, những thành phố lớn là có dân tộc thiểu số mình ở nhiều, người Việt, người Mẻ này kia nhiều đó. Cho nên là họ có những cái mình gọi là make a project, tức là những cái project gọi là cái gì ta, những cái dự án á, để mà họ làm việc với nhau. Họ nói họ nghi là cái người khai thuế, cái văn phòng khai thuế này khai sai rất là nhiều. Tức đương nhiên là có họ trong computer, cái họ có những cái dữ kiện nào đó để họ nghi là cái văn phòng đó chỉ cần khai không đúng cho vài người thôi là họ mở cái dự án đó ra để mà họ điều tra cái văn phòng đó. Rồi xong rồi họ nghi những cái văn phòng khác là họ là mở một cái dự án ra họ điều tra, tức là những cái hồ sơ điều tra của họ là cho những cái văn phòng khai thuế mà họ nghi ngờ đó. Thì có thể là trong một thành phố Đà Lạt chẳng hạn, thì sở thuế họ mở ra bao nhiêu cái hồ sơ đó mình không biết, cái đó là chuyện nội bộ ở bên trong. Nhưng mà có, sau này họ kiểm rất là kỹ. Thì bây giờ quay lại khi nói về tại sao mà mình khai gian như vậy, làm sao sở thuế biết. Thì họ không biết, nhưng mà khi mà họ nghi cái văn phòng khai thuế đó là khai gian cho một số người đó, thì họ phanh phui ra, thì đương nhiên họ kiểm thuế mình. Thì cái đầu tiên họ hỏi là mình có chứng minh được là mình có làm được số tiền đó hay không. Chẳng hạn như cái cô này nói là làm 2.000 Mỹ Kim, Nhưng mà có thể là người khai thuế dặn họ là cứ tăng lên khoảng 8.000, 10.000 đi để được cái số tiền chia về nhiều hơn. Thì cổ tăng lên, thì bây giờ mình hỏi Duy Tuyền cái này đi, tại vì Thi là thanh tra cho nên Thi biết. Cô này cổ nói cổ qua cuối năm, tức là thời gian rất là ngắn, mà cổ cũng không có cái nghề gì rất là giỏi. Thì tại sao mà cuối năm mà mình làm được 10.000 Duy Tuyền? Phải không? Ví dụ cổ nói tôi làm thiệt, cổ nói người ta sẽ hỏi rằng là tiền này người kia trả bằng cách nào, có bỏ vô nhà băng hay không, đại khái có này có kia hay không, tức là mình cái người thanh tra họ biết cách hỏi vòng vòng nó ra hết trơn à. Cho nên nếu mà mình không thật sự mình kiếm được cái số tiền đó, mình thì nói thật cái này thì không phải là không có ai khai thuế mà thành thật 100% hết trơn nữa. Mình có thể tăng nó lên chút xíu thôi cho nó đừng có quá đáng, để mà đừng có bị nghi ngờ rồi mình không có trả lời được. Nhưng mà từ mà lấy thêm được 500 chắc là cũng tăng lên cũng hơi nhiều đó. Thì cái câu hỏi này là Thi nghĩ nếu mà đặt trường hợp Thi thì Thi nghĩ là không có nên tăng tiền như vậy để lấy cái số tiền thuế về được.
Tại vì nó cũng không hợp tình hợp lý là ở chỗ là qua cuối năm. Nếu như mà nửa năm thì có thể, hoặc là vài tháng, còn cuối năm thì nó chỉ có đâu chừng 1 tháng, 2 tháng, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Thứ nhất là thời gian, thứ nhì là mình chứng minh cái tiền đó mình kiếm như thế nào. Có một số người Việt nói thật sự là người Việt mình không phải là mình quơ đuổi cả nắm, nhưng mà thì cũng có thanh tra một số người Việt lúc mà còn làm cho sở thuế đó. Thì người Việt mình hay trả lời như vậy nè, tôi hỏi cái tiền này đâu ra, thì cứ nói là tiền bà con đưa, tiền anh em cho, tiền mà Mỹ thì nó không tin mấy cái đó. Cho nên một đó là, cho nên mình biết là họ khai gian, nhưng mà họ cứ nói là gia đình cho, gia đình đưa, gia đình cho mượn, mà giấy tờ nọ thì không có. Cái người Việt người ở đông mình sống thì kiểu tình cảm cho nên mình ít có giấy tờ lắm. Nhưng mà theo cái phong tục của Mỹ thì họ không có làm chuyện đó, anh em cho mượn tiền cũng phải ký giấy nợ. Cho nên là
này gọi mà, có những trường hợp gọi là tình ngay lý gian hả?
Tình ngay lý gian, đúng rồi. Thì như trong trường hợp này là mình thấy là rõ ràng là thứ nhất thời gian ngắn, thứ nhì là tiền làm sao mà cuộc chuyển vô nhà băng kịp để mà nói là tôi làm cái số này. Nhưng mà bây giờ đi khai thuế mới biết cái chuyện nó xảy ra năm ngoái, thì bây giờ làm sao mà mình chuyển tiền cho từ năm ngoái, đâu có được đâu, phải không? Có những cái không có trở tay kịp mà, cho nên thì khuyên là không có nên tăng cái số tiền như vậy.
Cảm ơn Thi rất nhiều. Tôi nghĩ là khi một người khai thuế thì họ chắc phải biết cách tư vấn như thế nào để nó hợp tình hợp lý. Còn nếu mà đôi lúc mình tư vấn không hợp tình hợp lý thì lại làm khổ cho thân chủ của mình, đúng không?
Thì đúng vậy, là bởi vì khi mà mình ký cái mẫu thuế đó, mình ký cái tờ khai thuế đó là mình chịu trách nhiệm hết, chứ cái người khai họ đâu có chịu đâu.
Cảm ơn
Thi. Mà có một cái này nữa nè, nếu mà sở thuế họ biết ra đó mình vô tình mình khai sai, để mình vô tình, đây là có thể là mình không hiểu biết gì, mình ghi lộn hay gì đó, mình khai sai, thì sở thuế sẽ cúp mình 2 năm tiền trợ cấp sau đó. Ví dụ 2 năm sau mình vẫn được hội đủ điều kiện để mình được, họ cúp 2 năm. Còn khi mà họ biết mình cố tình khai sai, tức là mình cộng một số tiền quá lớn, quá vô lý, thì họ sẽ cúp mình 10 năm luôn. Cho nên là cái phần phạt đó cũng về phía mình cũng nặng đó.
Cảm ơn đại Thi rất nhiều. Bước qua một câu hỏi khác thì ở đây, câu hỏi này cũng thú vị nè. Tôi làm nail part-time cho 2 tiệm, một tiệm trả lương W2 là 11.000 Mỹ Kim. Tiệm kia đưa cho tôi mẫu 1099 là 1.500 Mỹ Kim, tổng cộng 2 nơi là 12.500 Mỹ Kim. Vậy tôi có phải khai thuế không? Mời đại Thi tư vấn cho câu hỏi này ạ.
Câu nói này cũng rất là đặc biệt đó Như Tuyền. Thì thật sự ra đó, nếu mà cô này, cô làm nail 2 nơi này mà cũng nhận 2 cái W2 hết đó, thì cô khỏi phải khai thuế. Tại vì cái tổng cộng thu nhập 12.500 của cổ
nó dưới 13.
Nếu mà là W2 là dưới, là đúng rồi, dưới 12.950 đó, như tôi nhớ hay quá.
Thuộc bài, 13,
thuộc bài. Thì là khỏi khai, nhưng mà kẹt cái đây là cái mẫu 1099 nó là bao nhiêu đi nữa, nó là 100 đô mình cũng phải khai. Cái mẫu 1099 nó lạ như vậy đó, tại vì luật nó bắt như vậy. Cho nên là vì cái 1099 ở đây mà cô này phải khai thuế, dù cô làm được có 1.500 thôi. Ví dụ cô không nhận được cái mẫu 1099, tức là mình tự làm riêng cho mình tự lấy tiền mặt, tiền gì đó, thì mình đều phải khai thuế. Đó là cái luật nó nói như vậy. Tại vì họ đối với sở thuế đó, cái dạng mà làm riêng, tức là mình tự làm cho mình hoặc là mình làm thầu á, thì dù thu nhập của mình ít hay nhiều, mình nhận được cái mẫu 1099 hay không thì đều phải khai thuế hết. Đây là họ cho đây là một cái dạng tiểu thương, một dạng mình làm thương mại riêng á, nhỏ đó. Cho nên là họ bắt mình phải khai, nhưng họ cho mình được, thay vì hồi nãy là anh Long anh hỏi cho nhân viên mà nhận được W-2 á, thì không trừ được chi phí đó, như tiền nhớ không?
Yeah.
Nhưng mà cái mẫu 1099 đây đó, vì họ sẽ thấy họ cho mình là một tiểu thương gia đó, đại khái vậy. Cho nên họ cho mình được trừ chi phí mua vật liệu, dụng cụ, xăng, nhớt, bảo hiểm, đồ này nọ. Cho nên thật sự cũng có lợi chứ không phải không? Thì yeah, con này cứ khai 1099 thì khai 1.500, rồi trừ chi phí đồ này nọ, vật liệu này kia ra, thì còn bao nhiêu thì là mới tính nữa. Nhưng mà nếu mà sau khi mà cổ trừ chi phí cái 1.500 này á, mà phần lợi tức còn lại á, mà nó trên 400 đô á, thì cổ phải đóng thêm cái thuế gọi là thuế an sinh xã hội. Thì cái số tiền thuế này là được tính vào cái tính kỹ để mà sau này về hưu cổ sẽ được tiền an sinh xã hội đó, như Tuyền. Cho nên cũng không có phải là bất lợi gì đâu, cũng lợi.
Thuế an sinh xã hội và thuế Medicare là nó sẽ có lợi cho mình. Đấy. Rồi cái thuế Federal Tax thì nếu mà khấu trừ như thế thì không phải đóng Federal Tax, thì tuy nhiên nếu mà đóng cái phần kia thì cũng thấy đó là công bằng cho mình sau này, đúng không?
Đúng rồi. Như Tiền này sau này phải mở văn phòng khai thuế nha, bây giờ giỏi quá, trả lời dùm cho Thi luôn rồi.
Đâu có, tại vì làm chương trình với Thi mỗi ngày Tường phải học, Tường nhớ bài qua những sự chia sẻ của Thi.
Cái nhiều khi cái những câu hỏi nó có liên quan với nhau, cái mình nhắc lại cái chuyện trước đó, cái tuần trước hoặc
không, cũng có rất là nhiều điều thú vị trong mỗi cái lĩnh vực mình làm việc. Mình học được rất nhiều điều từ những chuyên gia, đặc biệt là từ thanh tra của sở thuế nè, cho nên học được rất nhiều, không những như Tuyền mà quý vị bên ngoài cũng vậy, để mình đỡ thấy lấn cấn trong những trường hợp mà nó rơi vào trường hợp của mình, cũng tương tự như là những vị thính giả đưa ra câu hỏi cho chương trình, đúng không? Thế thì Thi ơi, mình cũng đang ở trong tháng 3 thì còn có chừng vài tuần nữa thôi là hết mùa khai thuế, đúng không? Thưa, cái nhắc nhở gì với quý bà con mình mà chưa kịp khai thuế không nè?
Cái mùa khai thuế năm nay đó, đa số là, không biết hồi đó mình có nói chưa như Tuyền, đa số là quý vị sẽ lấy tiền về ít hơn những năm trước. Những năm trước là bị COVID đó, cho nên là mình được nhiều cái ưu đãi, nhìn được tiền thêm, được này, được kia, rồi cái mức mà phải đóng thuế nó cũng thấp hơn. Bây giờ những cái tiền mà mình được cho lại thì ít, mà cái tiền cái mức thuế, chẳng hạn như mình làm bao nhiêu thì mình đóng 15%, mình làm bao nhiêu đóng 20%, thì bây giờ cái số mà cái mức thuế đóng mình phải cao hơn. Cho nên đa số người ta cứ hỏi tại sao mà năm ngoái tôi lấy được về tiền mà năm nay tôi không lấy được. Họ cứ nghĩ là cái văn phòng khai thuế hay cái người khai thuế đó khai không đúng. Nhưng mà không phải, cái năm nay là cái năm mà nhiều người rất là ngạc nhiên là tiền không có về nhiều như năm trước. Nhiều người dự định họ sẽ lấy tiền thuế đó, họ đặng đi mua xe, mua nhà hay mua gì đó. Bây giờ không có được cái số như họ muốn. Mua nhà thì quá đáng, nhưng mà mua xe chẳng hạn, mình đặt tiền cọc cái này cái kia đó, thì là rất là nhiều người ngạc nhiên cái vấn đề đó, cái như chuyện. Thì cho nên là Thi cũng khuyên quý vị là không phải văn phòng khai thuế họ không khai đúng đâu, mà là luật thuế năm nay có bất lợi cho mình. Thật sự thay đổi, nhưng mà thật sự Thi so với những năm trước á, nó chỉ thay đổi bất lợi cho mình so với những năm COVID thôi, chứ thật sự mà so với những năm trước khi COVID á, thì nó trở lại cái mức bình thường như ngày xưa đó, như Tuyền, chứ không có gì là mà tệ lắm đâu.
Yeah. Bởi như thế cho nên là mỗi khi mà mình đi làm á, mình cũng phải để dành một cái khoản tiền để mua khai thuế, có tiền đóng. Nhiều lúc mình khai xong cái mình phải đóng lại, mặc dù là mình đã trả thuế rồi nhưng mà mình vẫn phải bị đóng lại một mớ tiền nữa, vài ngàn. Thành ra có nhiều quý vị nào mà nằm trong trường hợp độc thân đi, không có con nhỏ để mà có những cái khoản tiền trợ cấp lấy về, thì quý vị phải để dành những khoản đó, chứ không nếu mà mình không có để mình chi trả thì mình lại mắc nợ thuế của chính phủ, mà mắc nợ là sẽ bị tiền lời, đúng không Thi?
Đúng rồi, cộng thêm cái tiền phạt như Trường nhắc hồi nãy đó, là thí dụ như không phải mình muốn cuối năm á, mình khai thuế cái mình tại vì coi như mình lấy tiền về xài trước, mình không đóng vô trước đó, mình xài trước rồi cái cuối năm thôi mình sẵn sàng mình viết cái check mình trả cho 3-4-5 ngàn gì, không phải dễ như vậy đâu như Tuyền. Sở thuế họ tính là cái thuế năm nay của mình, nếu mà nó cái tiền mình thiếu thuế đó nha, nếu mà nó không phải tiền thiếu thuế, tiền mà lợi, ví dụ như bây giờ nói cái con số cho nó dễ đi, như năm ngoái như Tuyền làm được 10.000 đô, thôi 9.000 đi, 9.000 đi, cái năm 2021 như Tuyền làm được 10.000, năm 2022 như Tuyền làm được 9.000, thì nó khác nhau có 10% thôi. Hay là năm 2022 như Tuyền làm được 11.000 đi, đại khái nó chỉ khác nhau 10% thôi. Thì như vậy cái tiền mà mình thiếu thuế á, nếu mà nó chỉ tăng thêm có 10% á, thì sở thuế họ không có phạt. Nhưng mà mình thiếu tới mười mấy, 20, 30, 40, 50% hơn so với năm kia, năm trước đó, là họ phạt đó. Tại vì họ nói mình không chịu đóng vô trước. Khác biệt nhiều quá không được. Họ phạt đó cũng ổn lắm, cũng nhiều tiền lắm, nhiều tiền. Không nhiều lắm nhưng mà cũng khá nhiều đó, cũng ổn lắm. Cho nên là quý vị nếu mà mình hỏi mấy người khai thuế, họ tính sơ sơ trước là ví dụ như là thu nhập của mình năm đó khoảng chừng 20-30 ngàn gì đó, bây giờ là đang trừ bao nhiêu đó, có đủ không, nếu không đủ thì là cứ bảo cái người chủ tiệm họ lấy thêm đi, họ giữ thêm ít nữa đi. Khác biệt ít thì không sao, nói tóm lại là như vậy đó, nhưng chuyện khác biệt nhiều quá thì không được.
Dạ, rồi cảm ơn Thi nhiều. Đến đây thì thời gian của chương trình cũng không còn thời lượng nữa, cho nên là chúng ta đành phải dừng chương trình tại đây. Và quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc muốn đại thi giải thích thì quý vị đừng ngần ngại nha, quý vị cứ gọi vào cho văn phòng của chúng tôi. Số điện thoại của văn phòng của Đài Phát thanh đó nha quý vị. Thì quý vị cho câu hỏi rồi chúng tôi sẽ, chị thư ký đó, chị sẽ giúp ghi lại câu hỏi rồi chuyển đến chương trình cho đại thi nha. Là 214-389-2563, 214-389-2563 nha. Cảm ơn thời gian của Thi ngày hôm nay cho chương trình rất nhiều. Chúc Thi một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại đại thi trong chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ vào 3 giờ vào thứ tư tuần tới Thi nha.
Rồi, cảm ơn Như Tuyền rất là nhiều. Xin chào Như Tuyền và xin chào quý vị thính giả.
Mến chào, tạm biệt Thi.